Xin chào Thánh. Cảm tạ Chúa, sáng nay chúng ta có một đề tài để dọn lòng chúng ta biết được Chúa Giêsu là đấng hy sinh cho chúng ta. Cho nên bài giảng sáng nay thì chia sẻ là một ngày buồn cho vũ trụ. Một ngày buồn. Có bao giờ chúng ta giải thích cho một đứa trẻ biết rằng tang lễ là gì, sự chết là gì? Đôi khi tôi giải thích cho con không hiểu cái đó là gì. Hay là bệnh này nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của mình, con cái cũng không hiểu cái tư tưởng là gì. Khi mà chúng ta sống một đời dài rồi, chúng ta sẽ hiểu được cái tư tưởng, chúng ta hiểu được sự nghiêm trọng nó như thế nào. Và sáng nay tôi chia sẻ với quý vị một ngày buồn nhất cho vũ trụ. Chúng bạn chị em, sáng nay tôi chia sẻ vài tư tưởng ở trong Sáng Thế Ký để chúng ta hiểu rõ là Đức Chúa Trời dựng nên thế gian một cách hoàn hảo. Quý vị cùng với tôi lật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 31. Trong 6 ngày tạo thế, Ngài đã dựng nên tất cả mọi sự điều tốt lành, không điều gì mà thiếu cả, cũng không điều gì mà dư cả. Chúa đã dựng tất cả mọi điều tốt lành từ ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cuối cùng Ngài dựng nên loài người. Và Ngài tuyên bố rõ ràng ở trong đây Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 31 nói rằng Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật là gì? Rất tốt lành. Ngài thấy tất cả những việc tốt lành. Qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, Chúa đã nói trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1 đến câu 3 là Chúa ban phước cho ngày thứ bảy. Chúa đo biệt riêng ngày thứ bảy là thánh, và Chúa gì Chúa nghĩ trong ngày đó. Cho nên tất cả những gì mà Chúa làm nên tuyệt đẹp, tôi tin tưởng rằng khi mà cả vũ trụ nhìn xem bàn tay tạo hóa của Đức Chúa Trời, họ có thể chiêm ngưỡng của một cái tuần lễ đó, nói rằng chưa bao giờ thấy Đức Chúa Trời tạo nên một vũ trụ hay một trái đất này tuyệt đẹp như thế. Thương bà chị em, có bao giờ quý vị dựng một điều gì, hay là may một cái áo dài, hay là chế một cái món hàng nào đó, quý vị thấy tuyệt đẹp, không có một điều gì mà sơ sót, không một điều gì mà thiếu cả. Thì trong cái vườn Eden này cũng như thế, tất cả những cây ăn trái, tất cả rau quả, tất cả những gì đầy đủ hết, không có thiếu thốn gì cả. Và Chúa chính đặt Adam và Eva vào đó để cai quản trái đất này. Thưa ông bà chị em, đó là những gì mà Ngài đã dựng nên. Môi sư tôi đẹp, tôi nghĩ là ngày nào, qua ngày nào, nó cũng không có gì mà chúng ta có thể chê được. Có bây giờ quý vị sống một ngày nào, quý vị sống hết cuối ngày, xong rồi quý vị nhà, hôm nay là ngày vui nhất. Hôm nay là hoàn hảo. Có bao giờ quý vị nói lên được câu đó không? Ngày xưa chúng ta thấy rằng Adam và Eva thấy cái gì cũng tốt đẹp hết. Cái gì cũng có Đức Chúa Trời hiện diện. Thương bà chị em, lúc đó không có thấy một cái... Nếu mà nói về sự chết, ông Adam và Eva không biết chết là gì. Có thể định nghĩa cái chữ chết không có trong cái văn chương thời đó. Không hiểu bệnh tật là gì. Nếu mà Chúa nói bệnh tật sự chết, chắc họ không hiểu là gì. Cho nên khi mà Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời, là nói chung là Đức Chúa Trời trong có Giêsu luôn, thì trong lúc đó, trong cái dựng nên thế gian này thì mọi sự tuyệt đẹp, thì trong đó có sự thắc mắc của Satan trong nó. Quý vị nhớ trong sách Job không? Quý vị lật cho con sách Job. Sách Job có thể là nói rằng cái sách đầu tiên được viết trong Kinh Thánh. Và sách Job đã điêu ra một cái điển hình về thiện ác đấu tranh. Nếu trong tháng này, 3 tháng này quý vị học sách Job, quý vị sẽ hiểu được cái sự đấu tranh. Mà cái câu hỏi là tại sao có bệnh tật trong thế gian này? Job đoạn 1 câu số 8 nói rằng Đức Giê-hô-va lại hỏi Satan, tại Satan có hiện diện ở đó. Nói rằng, ngươi có nhìn thấy Job tôi tớ của cha chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi mọi điều ác. Những điều này có thể là xảy ra ở trong vườn Ê-đen. Chúa nói rằng, Satan thấy không? Ngươi chối ta, ngươi cả lời ta, nhưng mà có Adam và Eva ta dựng nên, họ không có một điều gì mà dối trá cả, không có điều gì mà bất tuân cả. Câu số 9, câu Satan nói rằng, Job đoạn 1 câu số 9 nói rằng, Satan thưa với Đức Chúa Giê-hô-va rằng, Job há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào, binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Cho nên Satan nói mới nói rằng Chúa Giêsu, người ta theo Chúa vì Chúa ban phước, chứ không phải người ta theo Chúa vì họ thương. Quý vị theo Chúa vì quý vị muốn lợi ích, hay là quý vị theo Chúa vì quý vị thương Chúa? Quý vị theo Chúa để quý vị được lên thiên đàng, hay là quý vị theo Chúa để quý vị muốn gặp mặt Chúa? Đó là hai cái tư tưởng khác nhau mà Satan nó đã đưa cái tư tưởng này vào lòng của thiên hạ. Cho nên Chúa Giêsu đã hiểu được tư tưởng đó. Đức Chúa Trời hiểu được tư tưởng của Satan và câu số 11 được chép như thế này: nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, dựng đụng đến các vật hại nó, và ác ngươi sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Chúa phán với Satan rằng: này, các vật ngươi, người có điều phó tay trong tay ngươi, nhưng chớ trà tay vào mình nó. Satan bèn lui ra khỏi mặt Đức Chúa. Đây là cái tư tưởng lặp đi lặp lại từ khi tạo thế cho tới cuối cùng trái đất. Chắc có ngày hôm nay là chúng ta theo Chúa làm sao? Nếu mà Chúa cắt đi hết tất cả trong đời sống của mình, chúng ta vẫn còn theo Chúa hay không? Chúng ta vẫn còn thờ lại Chúa hay không? Chúng ta vẫn còn tôn vinh Chúa hay không? Một số người theo Chúa, tôi nhớ tôi làm phép tem cho một số người, là họ tìm được cái lợi, được cái phước trong ngôi nhà thánh, có một sư giúp đỡ, có tín đồ quan tâm. Nhưng mà khi họ thấy không được thì họ bỏ Chúa. Nhiều người ngày hôm nay tìm cái lợi nào đó, vì nhà thờ giúp đỡ cho tôi cho nên tôi đi nhà thờ. Mà nếu nhà thờ không tiếp tục giúp đỡ thì tôi không đi nhà thờ nữa. Đây là thời kỳ cuối cùng, nhiều người sẽ gặp nhiều cái trắc trở vì sự thử thách đến là chúng ta theo Chúa thật lòng hay là theo Chúa theo một cái phong trào, hay là theo Chúa vì chúng ta có một nhu cầu. Ba người bạn của Daniel, Shadrach, Meshach và Abednego, họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ nói rằng dù vua Nebuchadnezzar quăng họ vào hồ lửa đi nữa, họ cũng không thờ lại hình tượng. Họ vẫn còn theo Chúa. Đó là câu hỏi mà Satan nó đưa ra đây. Tại vì Chúa nói rằng hãnh diện, đây là con cái của ta đây, đây là Adam và Eva đây, đây là quý vị đây, là con trai con gái của ta. Satan nói rằng hãy thử họ đi, coi họ có tiếp tục còn theo Chúa hay không. Vì cái tư tưởng đó, quý vị lật tới trong sách Khải Satan Sáng Thế Ký đoạn 2. Tôi thấy Chúa Giêsu hay là Đức Chúa Trời đâu có cần phải dựng vào một cái cây thiện và ác giữa vườn Eden. Đâu có nhất thiết. Hay là cái cây đó đã có đó rồi, không có gì mà lạ hết. Đây nè, bây giờ câu số 17, đọc câu số 15 đi. Đoạn 2 câu số 15 của Sáng Thế Ký: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người vào cảnh vườn Ê-đen để trông vào giữa vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Amen. Tất cả những gì mà đụng đến, tất cả những gì mà tốt đẹp, Chúa đều cho cả. Vì Sa-tăng đã trách Chúa là ban phước cho Adam và Eva đầy đủ hết cho nên họ mới theo Chúa, thì câu số 17 mới thực hiện trong Kinh Thánh: nhưng về cây biết điều thiện và điều ác chớ hề ăn đến, vì một mai người ăn chắc sẽ chết. Tôi không biết cái câu này mà đưa vào Kinh Thánh này Adam và Eva có hiểu được cái tư tưởng đó hay không. Nếu mà tôi giải thích đứa con của tôi mới chập chững biết đi, mới biết nói, mà tôi nói là nếu mà con đụng lửa thì con sẽ phỏng, nó có hiểu cái tư tưởng đó hay không? Tôi nghĩ đến lúc này là Adam và Eva không hiểu chết là gì. Nhưng mà họ hiểu một điều, là Chúa nói rằng đừng đụng đến. Họ chỉ biết điều đó thôi. Họ có thể không hiểu hậu quả, nhưng mà họ hiểu nếu đụng là có điều gì ghê tởm sẽ xảy ra. Vì cây giữa vườn đừng đụng, đừng đụng đến, đừng ăn. Đối với họ đó, cái ngàn trái cây khác ngoài đó, ngày hôm nay quý vị đi chợ, cái ngàn loại trái cây ngoài đó, biết bao nhiêu trái cây chúng ta có thể ăn, mà tại sao chúng ta phải đụng tới một cây mà Chúa nói đừng đụng? Có phải là cái cây này là đặc biệt hơn hết không? Tôi không nghĩ như vậy. Đặc biệt cái cây này là gì? Cái cây là một cái cây sự thử thách là mình có vâng lời hay không. Chứ không phải là cái cây này mình ăn một cái là vì cái trái đó là trái độc cho nên chúng ta ăn thì chúng ta sẽ chết không. Đây là sự thử thách là chúng ta có theo Chúa hay không. Vì đây là một cái cây rất thờ đứng trước, đứng giữa vườn là một cái sự thách rất lớn. Không chỉ cho Adam và Eva, nhưng mà cho cả vũ trụ nhìn xem thương bà chị em. Có thể Adam và Eva không hiểu được cái điều này. Khi mà họ sống trong vườn Eden, cả vũ trụ nhìn xem họ đang làm gì. Giống như quý vị có con á, quý vị nhìn xem con mình nó đang chạy là gì, nó đang bò tới đâu, nó đang lụm cái gì, nó có bỏ vào miệng hay không. Chúng ta nhìn xem, tuy rằng nó không hiểu, nó không biết ai nhìn xem nó, nhưng mà cả vũ trụ đang nhìn xem Adam và Eva. Nếu mà chúng ta thiên sứ, chúng ta trên trời, chúng ta nhìn xem một cách gì hồi hộp. Thấy con của tôi bò đến đó mà chuẩn bị lụm một cái gì đó, một hòn bi mà bỏ vào miệng rồi tôi sợ tới mồ rồi, đúng không? Nếu mà tôi thấy điều đó, tôi chạy tới và tôi chụp cái tay nó, hay tôi lấy cái ngón tay tôi móc vào miệng nó, tôi móc hòn bi ra, phải không? Dù nó cắn tôi đau đến đâu đi nữa tôi cũng phải móc nó ra, đúng không? Nhưng mà cả vũ trụ nhìn xem Adam và Eva. Mà Đức Chúa Trời nó không được làm gì cả. Satan, xin lỗi, thiên sứ không thể nào mà xuất hiện để cản trở Adam và Eva. Vì Satan nó nói rằng này, đây là quyền lựa chọn của Adam và Eva. Quý vị có bao giờ hồi hộp để cho con của mình lựa chọn không? Có những lúc chúng ta không muốn họ lựa chọn, phải không? Đôi khi chúng ta muốn họ làm theo ý của mình, tại vì mình biết rằng á, là nó sẽ tốt cho nó. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng không được ai can thiệp vào sự quyết định của Adam và Eva. Đây là cảnh vườn, tất cả mọi sự đẹp đẽ, tất cả những bông trái, tất cả những cành hoa, tất cả những chim trời, cá biển, Adam và Eva đều thấy tuyệt đẹp. Nhưng mà họ không biết rằng nếu họ làm một điều sai thì tất cả sự đẹp đẽ đó sẽ biến mất. Cả vũ trụ nhìn xem. Đây là một ngày buồn cho vũ trụ. Không phải chỉ cho Adam và Eva, không phải cho thế hệ sau này, không phải cho trái đất ngày hôm nay, nhưng mà cho cả vũ trụ. Cả thiên binh trên trời đang nhìn xem. Và Satan đến cảm hiểu. Huống gì đừng có để Satan vào trong thế giới này cám dỗ tổ phụ của chúng ta. Nhưng mà Chúa phải cho điều đó xảy ra. Không là Satan nó nhẩm nhĩ cả thiên đàng, cả vũ trụ nói rằng là Đức Chúa Trời độc tài. Đức Chúa Trời không cho người ta con quyền, cái quyền lựa chọn. Ngày hôm nay chúng ta thương những người khác đi nữa, chúng ta phải cho họ quyền lựa chọn. Chúng ta không thể bắt người khác thương mình. Chúng ta thương họ hết lòng để cho họ thương lại. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà bắt buộc người khác thương mình. Chúng ta không bắt buộc con cái thương mình được. Chúng ta có thể hy sinh tất cả, nhưng mà trong sự hy sinh đó chúng ta chỉ mong muốn họ thấy tình yêu thương đó. Bây giờ con rắn nó bò ra. Con rắn mà biết nói chuyện nó rất lạ lùng, chưa bao giờ nghe nói có con thú nào biết nói. Có thể là cái tư tưởng này trong Kinh Thánh ở sáng thế ký đoạn 3, từ lúc đó những phim ảnh của Hollywood ra là con thú bắt đầu biết nói. Chứ ngày xưa giờ đâu con thú biết nói. Ngoại trừ có vài con thú mà Chúa cho biết nói một tích tắc hay là một cái thời gian nào ngắn thôi, chứ vì vấn đề phép lạ chứ không phải là con thú nào biết nói hết. Bây giờ sáng thế ký đoạn 3 câu số 4. Rắn bèn nói với người nữ rằng: hai người chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Satan đưa cái tư tưởng này vào con người là muốn chúng ta được tự do. Chúng ta đã có tự do rồi. Nhưng mà muốn chúng ta tự do hơn là chúng ta có thể nghịch lại đấng đã dựng nên chúng ta. Chúng ta mắt mình được mở ra sẽ bằng như Đức Chúa Trời. Có những con cái của quý vị, không biết con cái quý vị sao chứ nhiều đứa trẻ đó, nó mới học ra trung học, nó là con biết hơn cha mẹ rồi. Con biết hết tất cả rồi. 18 tuổi con biết hết rồi. Chính phủ ngày hôm nay nó con biết hết rồi. Đôi khi học cao hiểu rộng nghĩ là chúng ta biết hết. Cho nên khi mà bậy va, em đang nghĩ rằng khi mà mình ăn ấy, thì mắt mình sẽ mở ra, mình sẽ khôn hơn hết. Có nghĩa là tất cả những gì mà mình sống ở trong vườn địa đàng này không đủ. Chỉ có cái cây này mà nghi ngờ Chúa đang giấu, mà Chúa không cho mình. Có bao giờ con cái nghĩ với quý vị là cha mẹ nói là cha mẹ đang giấu con một điều gì không? Quý vị có giấu con một điều gì không? Nhưng mà có những người con nghĩ như thế. Câu số 6, người nữ thấy trái cây đó bộ ngon, đẹp mắt, chưa phạm tội, quý để mở mắt trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng mình đứng gần. Đây là một cái tư tưởng là đau buồn nhất trong vũ trụ, cả thiên binh trên trời đang chờ đợi là đừng có hái ăn. Tôi không biết họ có thể mà la lớn cái tiếng thiên sứ nói đừng đụng đến, đừng hái đến, đừng đánh cái cây đó, đừng nghe con rắn. Nhưng mà chắc Adam phải và không nghe tiếng đó. Ngày hôm nay quý vị cũng vậy nữa. Khi mà ngày hôm nay mà nếu mà thiên sứ kêu quý vị đừng có làm điều đó, đừng có đi vào chỗ đó, đừng có nói dối về điều này, quý vị không nghe. Nhưng mà lòng quý vị biết đó là sai hay là đúng? Khi Eva và Adam đụng trái cây đó, vạn cô biết đó là sai không? Cô biết không? Biết chứ. Trong lòng họ đã biết sai rồi, nhưng mà họ vẫn còn làm. Họ nghĩ chắc là không sao đâu. Cái ngàn trái cây khác mình ăn rồi đâu có sao. Mà trái cây này cũng đẹp mắt. Mà Đức Chúa Trời làm sao mà dựng nằm có trái cây gì mà không được ăn? Nó vừa đẹp như vừa ngon, vừa thấy ngon mà tại sao mà Chúa cấm? Vô lý. Con người ngày hôm nay cũng như thế, có cái tư tưởng là mình bắt đầu mà tranh luận cùng với Đức Chúa Trời. Chúa đã cho điều này, chắc Chúa cho luôn điều kia. Mà nếu con làm được điều này mà không ai khám phá con làm sai, con làm nữa, không ai khám phá sai con đâu. Con tiếp tục làm. Trong lòng mình đã biết sai rồi, nhưng mà mình tranh luận cùng với Chúa, mình thử Chúa. Sau khi họ ăn, tôi nghĩ một giây phút đầu tiên họ ăn, họ biết là sai. Và họ không chỉ nghĩ cái trái lê họ vừa ăn mà nuốt vào nó có ngọt hay không, họ không nghĩ đến nó, họ thấy tất cả những gì đắng hết. Dù ngọt đấy nữa nó cũng trở thành đắng. Dù mình cầm một cái trái đó mình thấy là nó tội lỗi vô cùng, nhưng mà mình đã lỡ rồi. Họ bắt đầu thấy sai. Không chỉ vậy nữa, Chúa đã chứng minh cho họ là họ vừa mới phạm tội, tất cả mọi điều đi vào con đường sự chết. Chưa lần nào thấy một cành hoa tàn úa rồi rụng. Chưa bao giờ thấy một cái lá cây mà Adam vừa đụng đến thì nó khô héo. Tôi không biết, chắc là quý vị lớn tuổi chắc không có coi cùng phim The Frozen không? Có coi Frozen không? Cái cô vừa đụng cái, did you watch The Frozen? Vừa đụng một cái là nó gì? Biến thành gì? Ủa, cô Thanh cũng có coi phim hả? Biến thành đá. Nước đá không? Thì tôi nghĩ Adam vậy vang vậy nữa. Vừa đi vào cảnh vườn ngày xưa nhờ muốn hửi cái nụ hoa, vừa đẩy mũi vào hửa một cái là cái hoa gì? Nó héo. Vừa đụng một cái trái cây tặc lê này nó ngon, vừa đụng một cái là nó thúi. Tất cả những gì mộng đụng đến là hư hết. Từ lúc đó Adam vậy bay biết rằng ta tội lỗi của mình, tuy rằng nhỏ đi nữa, nó đã ảnh hưởng tất cả những gì trên vũ trụ. Nó đem sự rủa xả đến cho trái đất này, thưa bà chị em. Đừng bao giờ xem tội lỗi là một chuyện nhỏ. Tội lỗi một cái chữ nó rất cao siêu, không ai hiểu được. Kinh Thánh có thể giải thích một cách đơn giản mà quý vị có thể hiểu đơn giản là trong một văn đoạn 3 câu số 4, ông Trí nhớ không? Một văn đoạn 3 câu số 4 là gì? Tội lỗi là gì? Là trái luật pháp. Chúng ta biết là trái luật pháp là tội lỗi thôi. Nhưng mà tôi tin tưởng cái tư tưởng nó sâu hơn nữa là khi mà chúng ta bất tuân với Chúa thì chúng ta là phạm tội à. Những gì Chúa nói mà chúng ta làm ngược, đó là tội lỗi. Không phải dựa vào luật pháp 10 điều răn không, tôi nghĩ còn cao siêu hơn nữa. Adam và Eva, tôi nghĩ là cái ngày đó là cái ngày buồn nhất cho ông bà. Mà ông Adam và Eva không hiểu điều đó. Cả vũ trụ biết rằng cái ngày đó là ngày buồn nhất cho cả vũ trụ. Nếu họ biết rằng họ ăn trái cấm đó, họ chuốc lấy sự chết. Và họ làm cho cả trái đất này bị rủa xả. Tôi nghĩ lúc đó họ không dám. Không dám. Khi con của tôi nói rằng khi mà nó đừng đụng đến, mà nó biết đụng đến là cái nguy hiểm đâu, cái gì con cũng đụng được, mà tại sao cái này không đụng được? Tại sao? Vừa đụng đến một cái là bị giật, vừa đụng cái là bị tai hại. Sau này sao? Nếu đã biết điều đó là không bao giờ dám đụng. Ngày hôm nay chúng ta sống, chúng ta đôi khi chúng ta nói đòi hỏi là chúng ta phải có kinh nghiệm, chúng ta có trải qua sự hậu quả, rồi chúng ta mới biết đó là đúng hay là sai. Thưa bà chị em, đâu có cần phải biết hút thuốc rồi mới biết đó là bị ung thư phổi. Đâu có phải là cần phải biết uống rượu là biết đó là bị đau gan. Không. Đã biết là không tốt rồi là chúng ta phải tránh thôi. Ngày hôm nay con người muốn nếm thử, muốn trải qua, rồi khi gặp sự hậu quả rồi là gì? Đã muộn. Adam và Eva không có thể mà rút lại được. Họ tưởng rằng họ làm một điều gì nhỏ thôi, nhưng mà không biết rằng cái điều đó là vĩ đại. Họ không biết là một cái tội lỗi nhỏ nó chuốc lấy những gì mà cả vũ trụ đều phải gặp hậu quả. Thưa bà chị em, ngày hôm nay con người chúng ta nghĩ nhiều cái tội lỗi nó nhỏ thôi, không sao đâu, đâu có chết chóc ai đâu. Nhiều khi tội lỗi nó đã đem đến nhiều cái hậu quả mà chúng ta không ngờ. Chúng ta không ngờ. Quý vị xem ở tôi, ở trong Sáng Thế Ký, đoạn Sa Ba, trở lại chúng ta thấy cái sự rủa xả như thế nào. Tôi không biết là Chúa, chúng ta nghe rằng có thể Chúa rủa xả, đôi khi tôi nghĩ rằng chính chúng ta đem sự tai hại đến. Đúng không? Chẳng hạn là bây giờ tôi thấy một cái thao trái cây tôi để trong cái trong trong nhà bếp thì mười mấy trái cam, mà một trái nó thúi đó, thì bị làm gì? Nó hư à? Chúng ta lựa trái đó, chúng ta có bỏ không? Có những người tiếc lắm mà cắt cái chỗ thúi rồi mình ăn cái chỗ đó không được. Mà nhạc gia của tôi thấy một trái mà hư á là gì? Ông bỏ hết luôn. Cái tư tưởng nó hầu như giống như Kinh Thánh. Một trái hư trong đó đó thì nó làm tất cả trái khác hư. Giống như một lát bánh mì mà nó bị mốc á. Tôi tưởng tôi lấy một lát ra rồi tôi giục cái lót lát đầu tiên rồi nó trông được. Không. Mình không thấy. Không có nghĩa là nó không hư. Mình đợi khi mình thấy rồi mới hư xong. Quý vị biết những cái gì mốc mốc mà thúi đó. Đó là gì? Đó là độc địa. Mà mình đưa vào cơ thể mình á là mình giết mình chứ không gì hết. Cho nên cái những gì hư như mất là quý vị phải dục đi. Quý vị càng ngày để lâu chừng nào đó thì sao? Nó lan tràn hết. Mà nó lan mau lắm thương bà chứ em. Một cái gì mất một cái là nó lan rất mau. Cho nên khi mà chúng ta thấy nó hư, chúng ta nói tôi thúi, chúng ta phải hoàn toàn hy sinh. Quý vị biết không, ra chợ nhất là Việt Nam mới qua nghe, tiếng 20 đồng rất khó mà mua, mới mua cái cây gì mà dục mà uổng lắm. Nhưng mà sao đừng có sợ uổng, tại vì mình đã Chúa nó hư rồi. Nhớ ngày xưa ông Chúa nó bảo ô uế là đừng có đụng đến, Đụng đến là sao? Tạ tất cả mọi người đều ô uế. Một người bệnh hoạn đó là họ sao? Họ cắt đi phòng kín, không bao giờ cho người đó đi đâu hết. Tại sao? Không có muốn cái bệnh đó nó lan tràn. Quý vị có hiểu bệnh tật nó nguy hiểm như thế nào không? Quý vị biết những cái vi khuẩn nó nguy hiểm như thế nào? Đôi khi chúng ta chưa hiểu được, đôi khi bác sĩ không hiểu được cái tầm quan trọng đó. Nhưng mà Chúa đã nói, nếu chúng ta thấy điều đó, chúng ta phải cắt bỏ đi. Cắt bỏ đi. Bây giờ, Sáng Thế Ký đoạn 3, câu số 16 đến 19 này nè. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Quý bà không biết trong trong khi thai nghén quý vị có đau không? Chúa nói rằng đau nè. Người sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ gì? Cai trị người. Cho nên quý vị đừng có thấy ngạc nhiên mà mấy đàn bà mà thấy là chồng cai trị mình. Kinh Thánh nó đề cập đến vấn đề đó. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn. Ông Adam nghe ai? Nghe bà Eva. Thương bà cho em, vợ chồng khi mà một người làm sai thì mình cũng có bắt chước làm theo không? Nếu làm theo thì sao? Là cả hai đều sai. Vậy đất sẽ bị gì? Bị rủa xả vì ai? Vì ngươi. Nếu mà đất ngày hôm nay bị rủa xả đó, thì lỗi của ai? Lỗi của chúng ta. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Quý vị trồng trọt thấy khó nhọc không? Cũng khó lắm chứ. Chắc ngày hôm nay quý vị chắc nhiều người chắc không biết trồng trọt nhiều hơn, chắc ra chợ mua. Mà những người trồng trọt khó lắm chứ. Đất sẽ sanh trong gai và cây tạc liên, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngày xưa nhà Adam và Eva có làm việc không? Làm, nhưng mà phải đấu cực đâu, phải bò dưới đất và đào đất đâu, không. Cây nó mọc ra trái rồi ăn. Ngày hôm nay chúng ta bị đất rủa xả cho nên cây ấy, nó trái nó mọc mấy mùa? Một năm mấy mùa? Một mùa. Ngày xưa là sao? Nếu mà nói về sách Khải Huyền là một năm có mấy mùa? 12 mùa. Lúc nào cũng có trái ăn cái. Ngày xưa tôi nhớ cái việc này, nhớ ngày xưa chúng ta có cây chanh đây phải không? Quý vị nhớ không? Cây chanh ấy, như là có trái suốt năm, có ai có nhớ không? Suốt năm lúc nào cũng có trái đó. Ngươi sẽ làm đủ mồ hôi trán mới có mà ăn. Cho nên quý vị mà làm việc cực hôm nay mà có đồ ăn á, thì đừng có ngạc nhiên. Tại vì lỗi của con người cho nên chúng ta phải làm việc cực ngày hôm nay. Cho đến ngày nào ngươi sẽ trở về? Về đất là nơi mà có ngươi. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về với bụi. Đó là sự rủa xả cho cả thế hệ. Thiên sứ, tất cả những gì trên trời nhìn thấy Adam và Eva làm một điều gì rất đau buồn. Đó là một ngày buồn nhất cho cả vũ trụ. Những gì mà Adam và Eva đã chuốc lấy ảnh hưởng cả thế hệ luôn. Tất cả những gì trên trời đất này, trên đất này là ảnh hưởng từ cây cối, bông hoa, chim trời, cá biển, loài vạn vật, tất cả những gì ảnh hưởng hết. Đừng có nghĩ là một cái tội lỗi nhỏ mà không ảnh hưởng. Ngày hôm nay cha mẹ mà làm một điều gì sai, mình nghĩ rằng thôi mình làm sai mình chuốc lấy. Nhưng mà quý vị biết không, cái tội lỗi đó có thể ảnh hưởng đến con cháu ba đời. Quý vị biết không, nó ảnh hưởng rất nhiều. Đừng có nghĩ là nó đơn giản. Cho nên bà White nói rằng đừng có xem thường tội lỗi. Chúa nói đừng có xem thường tội lỗi. Roma đoạn 5 câu số 12. Roma đoạn 5 câu số 12 được chép như thế này. Trong sách Roma đoạn 5 câu 12 nói về vấn đề Adam. Cho nên những người, xin lỗi, cho nên nhưng bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có gì? Có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi gì? Mọi người. Ngày hôm nay người ta nói lỗi của Adam đã làm chết, tại sao không phải lỗi của tôi mà tại sao phải tôi gánh chịu? Kinh Thánh nói rõ ràng là lỗi của một người mà trải lên tất cả mọi điều thọ tạo, chứ không phải là con người không, thương bà chứ em. Vạn vật, con thú ngoài đồng cũng bị ảnh hưởng luôn. Mọi người. Nhưng mà thương bà chị em, Chúa cho chúng ta một niềm hy vọng. Đức Chúa Trời dựng nên, Đức Chúa Trời có thể nói rằng thôi Adam và Eva theo sự hướng dẫn của Satan, bây giờ mất Adam và Eva, cả thế gian này bị rủa sẻ, thôi giao trái đất này cho Lucifer, qua một nơi khác dựng một trái đất mới và đặt Adam và Eva mới vào đó. Ngài có làm như vậy không? Không. Tại sao? It's gonna happen the same thing. Sẽ lặp lại nữa. Vì có người tội thọ tạo chưa thấy được tình yêu thương của Chúa, cho nên Ngài quyết định rằng trái đất này Ngài phải tìm cách cứu. Cho nên cái lời hứa đầu tiên ở trong Sáng Thế Ký, lời hứa đầu tiên là trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 15 được chép như thế này: ta sẽ làm cho mày là con rắn đó cùng người nữ, dòng dõi mày là con rắn đó là Satan đó, cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ dài đạp đầu mày và mày sẽ cắn gót chân người. Khi mà nghe lời hứa này á, là Satan biết rằng mình sẽ thất bại. Nhưng mà trong sự thất bại đó, con người sẽ gặp sự đau đớn. Tôi muốn cho quý vị biết chi tiết đây á, là Chúa đặt sự thù nghịch vào trong lòng của con người. Cái chữ thù nghịch đó, chúng ta quý vị nghe đây là cái hơi tiêu cực, phải không? Bây giờ hai người đang thương nhau, mà ở đâu á, ông thượng đế nào á, Đức Chúa Trời đặt cái lòng thù nghịch trong lòng của người này á, thì hai người còn thương nhau không? Nghĩa lúc nào cũng thù nghịch nhau hết. Đức Chúa Trời đặt vào lòng của chúng ta sự thù nghịch đến Satan, đến tội lỗi. Nếu mà Chúa không đặt cái sự thù nghịch trong lòng của chúng ta đó, là chúng ta sao? Chúng ta đi theo tội lỗi. Chúng ta xem tội lỗi tình thường, chúng ta đã thử rồi, chúng ta đã theo, chúng ta sống trong bóng tối rồi, Chúa đặt những cái sự thù nghịch trong lòng chúng ta phải nói amen, Chúa đặt trong sự thù nghịch đó, không là chúng ta đã theo Satan rồi. Nhờ Chúa đã đặt trong lòng chúng ta sự thù nghịch đó, cho nên khi mà chúng ta làm sai, chúng ta biết đó là sai. Nếu không á, thì chúng ta làm sai, chúng ta tưởng đó là đúng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có một cái lương tâm, có Đức Thánh Linh để cho chúng ta biết những điều gì sai để chúng ta tránh. Nhưng mà cái tư tưởng ở đây là cao hơn nữa, là Chúa rằng Chúa sẽ ban con một của Ngài đến đây để tranh đấu cùng với chúng ta, để giữ lại quyền tự do, để cho chúng ta sự sống. Tất cả mọi người đều chết cả, nhưng mà Chúa xuống đây đó, Chúa là Chúa sẽ chết cho chúng ta. Cho nên khi mà Giăng đoạn 1 câu 29 nói rằng kìa chiên con làm sao đến cắt tội lỗi thế gian đi. Cho nên khi mà Adam và Eva phạm tội thì Ngài lập một cái chương trình cứu rỗi liền, lại Adam và Eva giết một con chiên để làm sao gì, để chuộc tội của mình. Và chính con chiên đó là nói đến đấng hy vọng sẽ đến trong tương lai. Cho nên Adam và Eva lúc nào cũng chờ mong khi mà sanh ra một đứa con á, thì nghĩ rằng ô, đây là chắc đắng đó, Chúa Giêsu sẽ giáng trần để cứu mình. Mà không phải. Hết dòng dõi Adam, hết dòng dõi con cháu của mình, trải qua tới 4.000 năm thì đấng cụ thể mới đến. Đấng có để đến chúng ta một niềm hy vọng như thế nào? Quý vị xem ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 22. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu số 22 được chép như thế này. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu số 22 nói rằng như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ gì? Sống lại. Cho nên bởi một người bắt tuân Đức Chúa Trời đều chết cả. Nhưng mà trở lại Đức Chúa Giêsu đến đây, mọi người theo thì được sống. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Giêsu vâng lời Đức Chúa Trời hoàn toàn. Cái gì ở đây tóm tắt là vâng lời thôi à. Tại khi mà chúng ta vâng lời thì chúng ta không bao giờ sẽ gặp thiệt hại nào. Đứa bé mà tôi mới sanh ra đó, nuôi đó, nếu mà nó vâng lời đó, thì nó không bao giờ gặp sự hoạn nạn, đúng không? Nó không bao giờ chuốc lấy sự đau khổ. Nhưng mà giống như chúng ta vậy, nếu chúng ta vâng lời, chúng ta không chuốc lấy sự hoạn nạn ngày hôm nay. Cho nên bởi một người, chỉ bổ một người vâng lời thì mọi người đều sống. Roma đoạn 5 câu 19 được chép như thế này. Roma đoạn 5 câu số 19. Vì như bởi sự không văn phục của một người mà mọi người khác đều trở thành kẻ có tội, thì cũng một lấy bởi sự văn phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng là bởi sự bất tuân của Adam và Eva, tất cả thế gian chịu chuộc lấy. Cho nên Chúa Giêsu phải tới trần gian này là trở thành Adam thứ hai, để cho ai theo phương pháp của Chúa, ai chấp nhận Chúa thì có sự sống đời đời. Ngày hôm nay chúng ta làm theo phương pháp của Adam thứ nhất, bây giờ Chúa cho chúng ta có một đường khác làm theo Adam thứ hai. Đó là một niềm hy vọng duy nhất, thưa bà chị em. Mà niềm hy vọng duy nhất này á, không có thể nào mà thay đổi luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì luật pháp của Đức Chúa Trời á, là bản tánh của Đức Chúa Trời. Quý vị có một cái bản tánh nào đó, quý vị có thay đổi được không? Không phải là tôi ý nói là cái bản tánh xấu mình thay đổi, không phải. Cái đây là cuộc sống của mình. Mình mà thay đổi cái cuộc sống mình không phải là mình nữa. Cho nên nó hơi khó hiểu. Đức Chúa Trời có một bản tánh qua 10 điều răn. Và sự những gì Chúa nói ra, Chúa không có thể nào thay đổi. Con người mình đôi khi mình nói ra đó, mình muốn thay đổi lắm nha. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói ra rồi không thể thay đổi. Khi mà Chúa nói rằng một mai ngươi ăn trái cấm thì ngươi sẽ gì? Sẽ chết. Chúa thay đổi đó được không? Qua giờ mà cha mẹ mà đưa ra luật ra mà cứ thay đổi hoài, con cái có theo không? Không. Nói, con mà đụng nó là ba sẽ đánh con á. Đụng rồi thầy không thể đánh. Ba nói một lần nữa, đụng rồi ba đánh. Không thể đánh đâu. Ơ con đụng hoài thế đâu bao giờ đánh đâu. Tại ba nói mà ba đâu có làm. Đức Chúa Trời nói là Đức Chúa Trời làm. Tại vì chúng ta không thể nghi ngờ những gì Ngài nói sẽ xảy ra. Cho nên khi mà một mai ngươi đụng sẽ sắc sẽ chết. Cho nên một là Adam và Eva chết, hai là tội nhân sẽ chết, hay là có người thay thế. Cho nên Chúa Giêsu xuống đây thay thế cho chúng ta sự chết, thưa bà chị em. Thay thế hoàn toàn để Chúa gánh sự chết, để quý vị gánh sự sống của Chúa. Để Chúa gánh sự chết của chúng ta, để chúng ta gánh sự sống của Đức Chúa Giêsu. Quý vị hiểu cái tư tưởng đó không? Cái tư tưởng đó rất cao siêu, không thể nào chúng ta hiểu được tội lỗi, không thể nào chúng ta hiểu sự sống. Cho tới khi mà Ngài Chúa trở lại, chúng ta mới thấu hiểu được cái sự hy sinh nó lớn như thế nào. Tại vì trên đời này chưa bao giờ mà hy sinh tới nỗi mà giống như Chúa Giêsu sẵn sàng hủy bỏ tất cả những gì mà mình có để cho chúng ta, trao đổi địa thế địa vị của mình để Chúa xuống đây để sống một đời sống tội lỗi của quý vị, gánh một đời sống tội lỗi là trở thành một tội nhân, để quý vị hưởng được vô tội đấng của Chúa và ngồi trên thiên quốc. Cho nên tại sao tiệc thánh là như thế? Để nhắc nhở chúng ta là chính Ngài đã thay thế chúng ta rồi. Chính Ngài đã gánh lấy tội lỗi chúng ta để chúng ta sự sống rồi. Đôi khi chúng ta sống trong thế gian này quá lâu rồi, chúng ta không thấy là tội lỗi. Khi mà lá thụng rụng vừa mùa thu đó thì chúng ta không thấy gì mà nó xấu đó. Giống như mày hát một bài mùa thu lá bay, chúng ta tưởng là nó đẹp, lá rụng nó đẹp mà. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời á, cái đó là sự chết. Quý vị, sự chết là gì không? Không biết nhiều người rụng mấy cái lá rụng khô rồi héo rồi treo trong nhà, đó là đẹp nhất. Thương mẹ, đối với Đức Chúa Trời đó là sự sống nó mới đẹp, sự chết đâu phải là đẹp. Mà tại sao con người mình nghĩ ngược lại? Tại mình sống quá lâu trong thế gian này. Cho nên tiệc thánh làm sao? Là nhắc nhở chúng ta là Chúa đã chết chúng ta rồi. Để ngày hôm nay quý vị thấy rằng tội lỗi nó rất quan trọng, nó nghiêm trọng tới nỗi là chúng ta tránh xa để chúng ta có được sự sống đời đời.